Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Xuất Gia Tìm Đạo. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, xuất gia tìm đạo, tức là muốn nói đến lược sử Đức Phật Thích Ca từ xuất gia đến thành đạo. Như đại chúng đã biết, sau khi Thái tử Tất Đạt Đa đi du ngoạn bốn cửa thành, lần đầu tiên thấy người già đi lùm cùm, lần thứ hai thấy người bệnh nằm rên xiết, lần thứ ba thấy một người chết, một thây ma thúi bên vệ đường. Ba cảnh đau khổ đó làm cho tâm tư của Thái tử Tất Đạt Đa vô cùng phiền muộn. Chính vì vậy mà trong tâm tư của Thái tử Tất Đạt Đa không bao giờ yên. Và lần thứ tư ra cửa thành gặp một vị sa môn với vẻ đẹp trang nghiêm thanh tịnh và đã trả lời được câu hỏi của Thái tử Tất Đạt Đa. Cũng có thể nói là vị sa môn đó để giải quyết một số ưu tư trong lòng một thái tử có tâm thương đạo mến đời. Sau khi trở về hoàng thành, ý chí xuất gia tìm đạo cũng từ đó mà trỗi dậy. Tuy nhiên, sau khi xin vua cha không được sự chấp thuận, thế nhưng mà vì nghĩ đến cái sự đau khổ của chúng sanh nhân loại, vì nhiều lần mục kích những thảm trạng già bệnh chết và sự bất công mạnh hiếp yếu khôn lấn dài trong những cuộc du ngoạn ở bốn cửa thành, Thái tử Tất Đạt Đa đã cảm nhận được những nỗi thống khổ của con người. Lòng thương chúng sanh cũng từ đó mà trỗi dậy. Thái tử không còn vui được nữa. Lâu đài, cung điện không còn là nơi thích hợp cho Thái tử nữa. Thay vào đó, một tấm lòng nặng trĩu tình thương chúng sanh chìm đắm trong bể khổ và Thái tử, càng thêm quyết tâm xuất gia cầu đạo, tìm con đường thoát khổ cho bản thân và cứu khổ cho muôn loài. Với ý chí cương quyết tìm chân lý, cho nên trong một đêm kia, sau một buổi tiệc linh đình trong hoàng cung, Thái tử ra lệnh cho người nô bộc tên là Sa Nặc thắng con ngựa Kiền Trắc. Trước khi xuất phát đi tìm đạo, Thái tử đến trước phòng công chúa Gia Du Đà La và người con trai đang ngủ thiếp, nhìn vợ và con lần cuối. Sau đó, ngài cưỡi ngựa Kiền Trắc vượt thành xuất gia với tên hầu cận trung thành Sa Nặc. Giữa lúc mọi người đang chìm trong bóng tối và mê man trong giấc ngủ say sưa. Đến đây xin hỏi đại chúng, quý vị đoán coi, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đến thăm vợ và con lần cuối, lúc đó công chúa Gia Du Đà La thức hay ngủ? Thế nhưng mà tại sao công chúa Gia Du Đà La không nói, không lên tiếng? Thực sự không phải là hết duyên, nhưng mà chính công chúa Gia Du Đà La hiểu Thái tử hơn ai hết. Tại vì bà biết rằng nếu mà giữ Thái tử ở nhà, sống với cuộc sống hoàng cung với vợ đẹp con ngoan, nhưng mà với một cái tâm trạng đau buồn giống như cái xác không hồn, thì cũng không có cái ích lợi gì cả. Hơn thế nữa, công chúa Gia Du Đà La hiểu một điều, tâm tư của Thái tử Tất Đạt Đa không phải chỉ thương công chúa Gia Du Đà La, không phải chỉ thương con ruột của mình là La Hầu La không mà thôi, mà tấm lòng thương này muốn gửi đến cho chúng sanh vạn loài. Chính vì vậy mà công chúa Gia Du Đà La mặc dầu chưa có ngủ, nhưng mà vẫn lơ đi để cho Thái tử làm tròn ước nguyện của mình. Bởi vì nếu mà công chúa Gia Du Đà La lúc đó lên tiếng, chắc chắn Thái tử đi không nổi. Chính vì vậy mà bà lơ đi. Đó là lý do mà chúng ta lý giải công chúa Gia Du Đà La thức chứ không có ngủ. Sau khi nhìn vợ và con lần cuối, ngài cưỡi ngựa Kiền Trắc vượt thành xuất gia với tên hầu cận. Ngài ra đi lúc đó ngài 19 tuổi, nhằm ngày 8 tháng 2 lúc giữa đêm. Ánh sao khuya dẫn lối đưa đường, làn gió lạnh đẩy lùi tất cả lại sau lưng. Tình yêu thương của phụ hoàng Di Mẫu, vợ đẹp con ngoan rất là nồng nàn, nhưng mà trong Thái tử, lòng xót thương nhân loại đang chịu mọi nỗi bất hạnh lại còn da diết vượt trội hơn tình thương của công chúa Gia Du Đà La và La Hầu La. Sự ra đi, ngài từ bỏ tất cả những người thân yêu, ngôi báu vương quyền, cả cuộc sống nhung lụa tràn đầy hạnh phúc. Đây không phải là một sự hy sinh, một sự từ bỏ của một người già, một người đau ốm, người nghèo, người bệnh tật, người bất đắc chí, người ngã ngẩm cuộc đời, người mang căm hờn oán giận, mà là sự hy sinh từ bỏ của một hoàng tử đang tuổi thanh xuân, đang sống trong vương quyền giàu sang, chứa chan hạnh phúc. Đó là một sự từ bỏ hy sinh vĩ đại, có một không hai trong lịch sử loài người. Có thể nói, sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa là một sự ra đi không tiền khoáng hậu. Có nghĩa là từ trước tới giờ chúng ta chưa thấy một sự từ bỏ nào giống như sự từ bỏ của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi ngài tới dòng sông Anoma, Thái tử dừng ngựa lại, cạo bỏ rau tóc, trao y phục và những đồ trang sức vương giả lại cho người hầu cận Sa Nặc, bảo rằng nhà ngươi hãy đem những đồ này về tâu lại với vương phủ. Ta từ bỏ cuộc sống vương giả, xuất gia tìm đạo. Lệnh cho Sa Nặc đem về tâu lại với vương phủ. Còn thái tử một mình ra đi với một bộ áo màu vàng đơn giản của một người tu sĩ. Và từ đó, cuộc sống không nhà của người xuất gia cầu đạo, ngài không ở một nơi nào cố định. Từ khi trở thành một nhà đạo sĩ, thái tử dấn thân trên đường tìm đạo, có thể nói là một bóng cây cao, bóng mát, hoặc là một hang đá vắng vẻ, một cánh rừng u tịch, một làng mạc điều hiu, tất cả những nơi đó đều có thể là nơi che mưa đỡ nắng nghỉ qua đêm của thái tử. Ngài đi trong nắng cháy, đi trong sương gió lạnh lùng, xiêm y từ tốn chỉ là những mảnh vải vụn ráp lại. Và tài sản của thái tử Tất Đạt Đa bây giờ chỉ có một bình bát được khất thực độ nhập, không giống như một thái tử vương giả ngày xưa. Hành trình tìm đạo của ngài đi chân không, đầu để trần. Ngài đi bình thản giữa nắng nóng cũng như trong đêm sương lạnh. Tất cả mọi năng lực và ý chí của ngài đều hướng về lý tưởng cao cả, đó là tìm ra sự thật tối hậu, lý lẽ của sự sống và chết, ý nghĩa của nhân sinh, của cuộc đời, con đường dẫn tới giải thoát, dẫn đến cõi niết bàn bất tử. Trên con đường đi tìm đạo, nghe nơi nào có vị thầy dạy đạo nổi tiếng là ngài tìm đến. Thế là ngài đi đến thành Vương Xá, xứ Ma Kiệt Đà, tìm đến các vị đạo sĩ Bà La Môn và tham khảo phương pháp tu hành. Có thể nói là vào thời kỳ đó có rất nhiều nhà trí thức lỗi lạc xuất gia để trở thành những vị đạo sư tâm linh danh tiếng. Có rất nhiều đệ tử. Thái tử Tất Đạt Đa trên đường đi tìm đạo cũng đã tới thụ giáo với hai vị đạo sư được tôn kính nhất vào thời kỳ đó. Đó là hai vị thầy Alara Kalama và Quốc Đầu Lam Phất. Học đạo với hai vị đạo sư này, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, thái tử đã ngộ được vô sở hiểu xứ định mà vị thầy danh tiếng Alara Kalama đã chứng, và đạt được thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ của vị sư nổi tiếng, đó là Quốc Đầu Lam Phất. Sau khi thấy thái tử, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã học hết những sở trường của mình. Mặc dù là vị thầy dạy đạo, nhưng mà hai vị rất là kính nể thái tử Tất Đạt Đa. Chính vì vậy mà hai vị đã ân cần mời mọc thái tử ở lại để mà cùng nhau dạy đạo. Tuy nhiên về phần thái tử Tất Đạt Đa, ngài biết rõ các cấp thiền mà ngài đã chứng được chưa phải là chân lý tối hậu, cũng không phải là niết bàn, không thể chấm dứt sự sanh tử luân hồi, không thể chấm dứt được mọi khổ đau. Cho nên ngài từ chối rất là lịch sự. Từ giả hai vị thầy danh tiếng, ngài lại tiếp tục cuộc hành trình cầu đạo của mình. Thời kỳ đó ở Ấn Độ, còn có cái truyền thống và niềm tin rằng người nào mà cầu đạo giải thoát á, phải nỗ lực và kiên trì tu khổ hạnh. Phương pháp tu khổ hạnh này có vị đó thì trồng ngược đầu chú lại, cứ cả ngày như vậy mà phơi nắng. Có những vị á, đứng một chân suốt ngày, suốt tháng, suốt năm đứng ngoài nắng. Và có những vị chỉ ăn một ngày một hạt bắp hay là một hạt mè. Phương pháp tu khổ hạnh này nó có rất nhiều, nhưng mà khi Thái tử Tất Đạt Đa tìm đến rừng khổ hạnh, một thị trấn ở Ba La Nại, thì lúc đó có 5 vị thầy tỳ kheo mà chúng ta thường gọi là 5 anh em ông Kiều Trần Như. Ở nơi đó ngài bắt đầu tu cuộc tu khổ hạnh, ngài chỉ ăn hạt mè thôi. Tu 6 năm dài như vậy và dẫn đến một kết quả là thân thể của ngài gầy đi như một bộ xương, đôi mắt sâu quắm không còn đi đứng được nữa. Và trong thời gian tu khổ hạnh đó, ngài cũng trải qua những cảm giác nhức nhối, đau đớn tột cùng của thân thể. Và sau này ngài kể lại ở trong bộ kinh, ngài nói như thế này: ngài cũng lúc mà ngài tu khổ hạnh như vậy đó, thân thể của ngài như là bị ai khoan vào sọ với một lưỡi khoan thật là bén. Có lúc á, nó giống như là một anh lực sĩ dùng dây siết chặt đầu của ngài. Và có những lúc những cái cảm giác rất đau, giống như một tên đồ tể dùng dao mà rạch bụng ngài. Và có những lúc nắng cháy thiêu nóng, giống như là bị nắm thân thể mà quăng vào dàn lửa để mà thiêu sống. Đó là những cảm giác, những hình ảnh thật là đáng sợ. Nhưng mà những cảm giác đau đớn đó không hề ảnh hưởng và không hề làm tổn thương tới tâm thức hay là ý chí cầu đạo của ngài. Tuy nhiên do vì cơ thể suy nhược nhiều ngày, cho nên một ngày kia ngài ngã gục ở trong rừng. Điều may mắn lúc ngài ngã gục đó thì gặp một cô mục nữ tên là Tu Sa Đề. Thấy vị Sa Môn ngã gục ở trong rừng, cô ta cứu tỉnh lại và sau đó dâng cho Thái tử một bát sữa bò. Uống sữa bò và sau khi tỉnh táo, ngài nhận thấy lối tu khổ hạnh này không phải là lối tu giải thoát. Và nhất là khi nhận bát sữa của cô mục nữ Tu Sa Đề dâng cúng, thân thể của ngài cảm thấy khỏe, bình phục, một tâm hồn sảng khoái. Sau khi từ giả cô mục nữ, Thế Tử Tất Đạt Đa xuống tắm dưới dòng sông Ni Liên Thiền. Dưới dòng nước trong xanh mát mẻ lững lờ trôi, ngài thả bát sữa mà cô mục nữ Tu Sa Đề tặng xuống dòng sông và ngài khấn nguyện như thế này: nếu mà cuộc tầm đạo của tôi đạt thành như ý, thì sao cho chiếc bát này trôi ngược với dòng nước? Còn nếu như không được, không có thành tựu, thì cái chén này cứ theo dòng sông mà chảy. Điều lạ lùng, sau khi phát nguyện, ngài thả chiếc bát xuống, mặc dầu là dòng sông nước chảy rất là xiết, nhưng mà nó không trôi theo dòng sông, nó trôi ngược. Từ đó Ngài biết rằng cuộc hành đạo, tìm đạo của Ngài sẽ đạt được kết quả. Và sau đó Ngài bắt đầu suy nghĩ. Qua sự thực nghiệm, Ngài thấy chân lý tối hậu, niết bàn, chân lý chấm dứt mọi khổ đau của sanh tử luân hồi, không thể cầu được ở bên ngoài, không thể cầu được ở bất cứ một vị đạo sư nào, mà chân lý tối hậu đó phải chính từ chính mình tìm lấy, từ chính mình chứng ngộ ở trong nội tâm, không thể dựa vào một tha lực nào khác. Vì thế mà cần phải có một thân thể khỏe mạnh để mà tu hành tầm đạo. Suy nghĩ như vậy, và từ đó Ngài bắt đầu Ngài ăn uống trở lại. Kỳ thực nó là ăn uống trở lại, là chỉ ăn uống để cho đủ no, chứ không phải ăn uống trở lại mà giống như lúc mà Ngài còn ở trong hoàng cung. Tuy nhiên khi mà thấy Ngài ăn uống trở lại bình thường, thì năm người bạn đồng tu đã cho rằng Ngài đã thối chí, muốn quay trở về cuộc sống dục lạc tiện nghi. Cho nên năm người bạn này mới rời bỏ Ngài, đi đến gần thành Ba La Nại mà tu. Còn lại một mình Thái tử, Ngài mới đến ngồi dưới gốc cây Tất Bát La. Cây này sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo á, mới gọi là tên Bồ Đề. Kỳ thực lúc đó có tên là Tất Bát La chứ không phải cây Bồ Đề. Tại vì Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Thì sau khi Ngài đã giác ngộ mà ngồi tu dưới gốc cây Tất Bát La, cho nên người ta gọi là cây Bồ Đề hay còn gọi là cây giác ngộ. Ngồi dưới cội cây Bồ Đề trên thảm cỏ, và Ngài phát nguyện như thế này: nếu ta không thành đạo thì dù cho thịt nát xương tan, ta cũng quyết không rời khỏi chỗ này. Đó là một cái sự thệ nguyện vô cùng vĩ đại. Nếu mà so sánh với con người phàm phu của chúng ta đó, mình ngồi tụng kinh một chút xíu là mình thấy mệt rồi, ngồi niệm Phật một chút xíu là thấy tê giò đứng dậy không được rồi, còn ngủ gục nữa, đói khát, mệt mỏi đủ thứ. Vậy mà Ngài phát nguyện, nếu mà tôi không thành đạo á, thì cho dù là thịt nát xương tan, tôi không đứng dậy. Thế là Ngài ngồi nhập định 49 ngày đêm dưới gốc cây Bồ Đề, với tâm định tĩnh chánh niệm tỉnh giác ly dục. Ngài đi vào sơ thiền, rồi Ngài đi vào nhị thiền, tam thiền, và lần lượt nhập lên tới tứ thiền. Sau đó Ngài hướng tâm của mình vào tam minh, và trải qua một thời gian thiền quán, Ngài chiến thắng được tất cả những tật xấu của thân thể và của nội tâm. Đồng thời Ngài cũng uống dẹp được mọi sự phá rối của ma vương ở bên ngoài. Có thể nói là trong 49 ngày đêm đó, Ngài đã chiến đấu với bọn giặc phiền não với nội tâm, như là tham sân si mạng nghi. Và Ngài chiến đấu với giặc ma vương, với thiên ma do ma vương ba tuần chỉ huy. Có thể là trong 49 ngày đêm đó đó, giữa nội tâm và ngoại cảnh, Ngài triệt phá hết tất cả. Và sau khi thắng cay giặc ở nội tâm và ngoại cảnh, tâm trí của Ngài được khai thông và Ngài hốt nhiên đại ngộ. Như vậy trong đêm thứ 49 vào canh 2 thì Ngài chứng được quả gọi là túc mạng minh. Có nghĩa là Ngài thấy được tất cả những thời ở quá khứ của mình trong tam giới. Ngài thấy được trong quá khứ có những lúc thì mình là một vị quốc vương, có những lúc mình làm con gấu con tròn nhưng mà cũng tu, có những lúc Ngài làm con thỏ ngay pháp cũng tu. Thấy được hết tất cả những đời kiếp của mình ở trong quá khứ. Và đến nửa đêm, Ngài chứng được quả thiên nhãn minh. Ngài thấy được tất cả bản thể của vũ trụ, thấy được nguyên nhân cấu tạo của nó. Và đến canh tư, Ngài chứng được lậu tận minh, tức là Ngài thấy được cái gốc rễ của khổ đau. Ngài tìm ra được cái phương pháp làm thế nào để mà thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và từ ngày đó Ngài chứng được đạo, được trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và từ đó hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu có. Ngày thành đạo của Ngài tính theo ngày âm lịch, tức là ngày mùng 8 tháng 12 vào lúc sao mai vừa mọc. Lúc đó Ngài được 30 tuổi. Có thể nói sự xuất hiện của Đức Phật ở trong trần thế là cả một sự vinh hiển cho con người và cho xã hội. Tại vì Ngài là kết tinh của muôn ngàn hương hoa bi trí dũng và hiện thân của chân lý giải thoát, là điềm lành cho hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Nếu mà cuộc đời không đau khổ, không có tối tăm thì Đức Phật Ngài không có xuất hiện trên cõi đời này. Sở dĩ mà Ngài có mặt trên cõi đời này vì một mục đích duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến của chính mình. Phật tri kiến thì ai cũng có, nhưng mà chúng sanh do vì vô minh tham vọng cho nên không biết. Bây giờ Ngài xuất hiện đến cõi đời giúp chúng ta tìm lại con người thật của mình. Hay nói một cách khác, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người mà Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này. Có thể nói cuộc đời của Đức Phật là cả một bài thuyết pháp hùng hồn nhất. Cho dù là ngày nay, cho dù là những vị văn sĩ tài ba lỗi lạc, cho dù là dùng hàng vạn ngôn từ mỹ dù, cũng không thể nào diễn đạt được hết cái ý nghĩa linh thiêng và sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời này. Đời sống của Ngài là một biểu hiện sống động cho giáo lý của Ngài. Ngài nói và thực hành đi đôi với nhau. Ngài nói và thực hành với kết quả mỹ mãn tương ứng những gì mà Ngài thuyết giảng. Đời sống của Đức Điều Ngự là cả một bằng chứng hiển nhiên cho giáo pháp trên phương diện thực nghiệm mà bây giờ có thể nói là vượt thời gian, vượt không gian. Hiện tại lạc trú của Ngài, những lời giảng dạy đó không phải là những tín điều mặc khải, là càng không phải là lời dạy xuống, không phải chỉ có những ý niệm quan tưởng, những lý thuyết được xây dựng trên mây trên khói, mà tất cả những gì Ngài nói ra đều có tính cách thực tiễn trong cuộc đời. Cho nên người Phật tử mình học đạo, biết được điều này, hiểu được giáo lý của Phật, thấy đó là một giáo lý thực tế. Nó không giống như những người từng xuyên tạc đạo Phật là đạo mê tín dị đoan, đạo Phật là đạo chỉ biết cúng kiến, đạo Phật chỉ là một mớ lý thuyết suông. Nhiều người đã gán ghép như vậy. Nhưng mà kỳ thực đạo Phật là một đạo hết sức là sống động. Đến với đạo Phật, chúng ta thấy cuộc đời mình có nơi nương tựa. Một giáo pháp tươi mát làm cho người thực tập có sinh khí, có sức sống. Lịch sử của Đức Phật là lịch sử của một con người. Nó không giống như những tôn giáo khác. Một con người nhờ tu tập tự thân và đã thành một con người hoàn thiện. Có thể nói Đức Phật là một bậc thánh giữa thế gian, là một con người vĩ đại được sinh ra trên cõi đời này. Bằng cuộc đời của Ngài, bằng những lời dạy của Ngài đã được kết tập thành ba tạng kinh điển. Đức Phật đã khai thị cho loài người biết rằng bất cứ một người nào với sự nỗ lực của bản thân đều có thể vươn tới đỉnh cao của giác ngộ và giải thoát. Bằng khả năng của mỗi người, một khi mà chúng ta muốn làm cái gì là chúng ta làm được cái đó. Chỉ có chừng đó thôi cũng đủ cho chúng ta thấy rằng với giáo lý của Phật, một khi mà chúng ta đã học hỏi và vận dụng một cách nhuần nhuyễn trong đời sống này thì chúng ta thấy chúng ta không bao giờ trở thành là cái người thua cuộc, mà lúc nào trong tâm tư của chúng ta cũng có một ý chí cầu tiến vượt bậc để mà tiến tới thành công. Có thể nói không có một tôn giáo nào, không có một hệ thống tư tưởng nào đề cao con người và đặt niềm tin vào con người như đạo Phật, cũng không có một tôn giáo nào luôn luôn tôn trọng tính nhân bản của con người giống như đạo Phật. Tính nhân bản tuyệt vời của đạo Phật là ở chỗ đó: tránh mọi điều ác, làm mọi điều lành, gột rửa tâm để mà trở thành một bậc thánh, để trở thành một con người hoàn thiện về đức hạnh và trí tuệ. Thành ra vì vậy mỗi con người chúng ta ai cũng phải biết, ai cũng thấy khả năng của mình, và ai cũng phải có bổn phận thực hành cái bức thông điệp đó. Có thể nói là bức thông điệp bất hủ mà Đức Phật đã trao cho loài người, trao cho mỗi cá nhân chúng ta. Nhìn qua lịch sử xưa nay, những anh hùng cá thế mặc dầu là lập nhiều chiến công hiển hách trên đấu trường, thắng vạn quân, thắng trăm trận, có thể nói thắng nhiều vô số kể, nhưng mà chưa có một ai dám tự hào là thắng được dục vọng của chính mình như Đức Phật. Thắng người đã là một việc khó, mà thắng được chính mình lại là một việc khó làm hơn. Những vị tướng danh tiếng, những anh hùng cái thế, họ có thể tự hào thắng trên chiến trường, nhưng mà chưa ai dám tự hào là tự thắng chính mình. Chỉ có Đức Phật, Ngài là bậc thầy của những bậc thầy. Ngài không vì quyền lợi riêng tư, Ngài đã thắng nội ma ngoại cảnh, vượt qua mọi dục vọng thấp hèn, cũng không phải vì tình thương hạn hẹp ở nơi cha mẹ, vợ con, bạn bè, quốc gia, lãnh thổ mà Ngài ra đi. Ngài chiến thắng vì lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sanh mà đi tìm con đường giải thoát cho mọi loài. Chính vì vậy mà chúng ta không có lạ, mặc dầu trên nắng cháy mưa chang, dưới không biết bao nhiêu sự trở ngại, đường xá gập ghềnh, nhưng mà không vì vậy mà Ngài chán nản bỏ cuộc. Có thể nói là Ngài đi truyền đạo từ khi thành đạo quả ở dưới gốc cây Bồ Đề ở miền quê xa xôi hẻo lánh. Ngài đem đạo truyền trở về thành phố, truyền đến những cung điện vua chúa, quan tướng, dân gia, và rồi từ nơi thành thị, đạo Phật lại truyền ngược về dân gian, truyền ngược trở lại thôn quê. Cho nên ngày nay mỗi khi mà xưng tán đến danh hiệu của Ngài, chúng sanh không thể không suy gẫm cái ý nghĩa sâu sắc và đúng đắn mà người đời từ xưa tới nay đã tôn xưng Ngài là cha lành của muôn loài. Kỳ thật Ngài thương chúng sanh thương hơn là cha mẹ thương con. Cha mẹ có thương con, mặc dầu con là chính mình sinh nó ra, nhưng mà cha mẹ thương con thì cũng phải có cái điều kiện, có nghĩa là cái đứa con đó nó phải dễ dạy, đứa con đó nó phải như thế nào cha mẹ mới thương. Nhưng mà Đức Phật thì không. Ai đến với Ngài, Ngài cũng thương. Mà ai trốn tránh Ngài, khi có hữu sự cần tới Ngài, Ngài cũng thương, Ngài giúp đỡ. Không có từ chối, không có bỏ bất cứ một chúng sanh nào cả. Bởi vì Ngài ra đi không phải vì quyền lợi của riêng tư mình, cũng không phải vì tình thương hạn hẹp trong gia đình. Lòng của Ngài luôn luôn cởi mở là như vậy. Cho nên mặc dầu Ngài là cái người xuất thân trong hoàng tộc, có cha mẹ dòng họ gia phả, nhưng mà Ngài là trở thành một con người gọi là cha lành của trời người. Có nghĩa là Ngài là bậc cha của chúng sanh nhân loại. Mà không vậy mà còn là thầy của các vị cõi trời nữa. Nói tóm lại, chúng ta đã biết được qua đời sống của Đức Phật từ khi sơ sinh cho đến thành đạo, bài học của đời Ngài dạy chúng ta rất nhiều ý nghĩa trên phương diện quý báu. Nhưng mà điều quý báu nhất đối với những người sơ cơ của chúng ta, trước và trên hết, chính là phát tâm Bồ Đề rộng lớn, nguyện vì đời, vì đồng bào, vì đồng loại mà mình tu hành, chứ không phải vì lợi ích riêng tư cho chúng ta. Thành ra vì vậy, khi mà đã quyết dấn thân tu học, có nghĩa là chúng ta nghĩ đến thứ nhất là đạo pháp, thứ hai là cho chúng sanh nhân loại. Cho nên chúng ta phải phát tâm dẫn mạnh tích cực trong sự tu hành. Khi đã phát tâm như vậy, khi vào đạo thì cho dù là gặp gian nguy hiểm trở khó khăn, cũng nhất thiết không bao giờ thối lui quay gót. Chúng ta phải tập cho được cái đức kiên trì như Đức Phật khi mà ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Nói như vậy, khi mà đã quyết một lòng tu là chúng ta cứ tu thôi. Còn mà ai có nói gì thì kệ họ. Bao nhiêu những chướng ngại, chúng ta coi đó như là một cái sự thử thách lớn. Cố gắng tinh tiến tu học, không lui. Nếu có lúc Đức Phật đã nói, cho dù là thịt nát xương tan, khi mà chưa thành đạo thì tôi cũng không rời khỏi gốc cây này, thì bây giờ không có cái lý do nào đến chùa hay là đến nơi nào đó tu học mà gặp những cái trở ngại nhỏ mình buồn phiền, mình chán nản. Là đệ tử của Phật, biết những gì mà Ngài dạy phải làm cho được. Không được 100%, nhưng mà ít nhất cũng 20%, 30%, 50%, 5%, 10%. Nếu làm được cũng tốt. Bởi vì đệ tử của Ngài mà. Một khi mà chúng ta học là phải hành. Cho nên không phải là một thứ lý thuyết suông. Thì mà nghe rồi ráng thực hành cho nơi tới nơi tới chốn. Cứ như thế thì cho dù là chúng ta ở đâu, cho dù là hoàn cảnh nào, cũng không vì vậy mà thay đổi được định hướng của mình. Được như vậy thì mới xứng đáng là Phật tử chân chánh. Còn không á, có tự hào là tôi ăn chay bao nhiêu năm, hay là tôi hành trì kiểu nào đi nữa, cũng không phải là Phật tử chân chánh. Phật tử chân chánh không có dễ dàng bỏ cuộc. Phật tử chân chánh không có dễ dàng buồn phiền. Phật tử chân chánh không có dễ dàng bỏ thầy bỏ tổ của mình. Đó là tinh thần một thái tử Tất Đạt Đa ra đi tìm đạo. Tinh thần đó chúng ta vận dụng trong mọi cuộc sống, thực hành cho được, thì chính chúng ta là những nhân tố được coi là thiết yếu trong vấn đề duy trì và phát triển đạo Pháp tại hải ngoại. Chính các Phật tử là những vị hộ pháp ngoại môn. Các Phật tử là chư vị hộ pháp ngoại môn ủng hộ chư tăng ni trong cái chiều hướng tu học, duy trì và phát triển đạo Pháp. Kính thưa đại chúng, bài pháp Xuất gia tìm đạo đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.